là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ từ nay đến cuối năm.
Bộ Tài chính tặng quà học sinh nghèo tại xã Châu Quế Hạ.
Giá thịt lợn hơi tăng trở lại, nhưng so với đầu tư nuôi và chăm sóc, người chăn nuôi vẫn thua lỗ nặng.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp. Chiều ngày 9 tháng 10, Quốc hội nghe các tờ trình, báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ về hai nội dung, gồm cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021-2025. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa 15.
Sáng nay, Quốc hội đã tiến hành thảo luận trực tuyến lấy ý kiến vào dự thảo luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi. Đã có 30 ý kiến đóng góp vào dự thảo luật này được cơ quan soạn thảo dự án luật tiếp thu, tổng hợp để tiếp tục rà soát bổ sung, chỉnh sửa, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để luật được thông qua trong thời gian sớm nhất. Tại phiên làm việc chiều nay, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày tờ trình về dự kiến kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự kiến quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra về hai nội dung trên. Ngay sau khi các báo cáo thẩm tra, tờ trình được trình bày, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ hai nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 29 tháng 10, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 10 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng năm 2021, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2021.
Trong 10 tháng năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tiếp tục rà soát tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã triển khai thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, giữ vững thành quả vùng xanh an toàn trên bản đồ dịch COVID-19. Đón gần 1.000 công dân của tỉnh có hoàn cảnh khó khăn trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bằng đường hàng không, đảm bảo chu đáo, an toàn tuyệt đối, tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 an toàn đúng đối tượng, ban hành kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt, Yên Bái cùng cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng, thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch COVID-19. Kinh tế xã hội 10 tháng tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 2.860 tỷ đồng, bằng 71,4% kế hoạch, tăng 24% so với cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã cấp chủ trương đầu tư cho 44 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 285 doanh nghiệp, thành lập mới 76 hợp tác xã, 1.100 tổ hợp tác. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 17.600 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt hơn 182 triệu đô la, bằng 83% kế hoạch, tăng 40% so với cùng kỳ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 8,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 16.000 tỷ đồng. Trong sản xuất nông nghiệp, tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị và bảo vệ môi trường sinh thái. Lĩnh vực văn hóa xã hội, giảm nghèo, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chăm lo, quốc phòng an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo các sở ban ngành đã phân tích chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thực hiện còn chậm so với kế hoạch đề ra, một số nguồn thu ngân sách chưa đạt so với kịch bản thu. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai một số công trình dự án vẫn còn gặp vướng mắc. Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo các kết luận của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh có việc chưa đảm bảo tiến độ, có nội dung chất lượng còn hạn chế. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm bảo vệ thành quả Yên Bái là vùng xanh trên bản đồ dịch bệnh COVID-19, giúp cho tỉnh có điều kiện để phát triển kinh tế xã hội. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, 2 tháng cuối năm 2021, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu các sở ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện linh hoạt, thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Tập trung cao độ, tăng tốc hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021 theo chương trình hành động của Tỉnh ủy, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân tỉnh, triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách và giải ngân xây dựng cơ bản, chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các báo cáo tờ trình, đề án, chính sách, trình kỳ họp thứ tư, kỳ họp cuối năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Về nhiệm vụ cụ thể đối với lĩnh vực nông lâm nghiệp thủy sản, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu tổ chức thu hoạch diện tích cây trồng vụ hè thu, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, triển khai sản xuất vụ đông và vụ đông xuân năm 2021-2022, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh, gia súc gia cầm, triển khai hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021, rà soát dự kiến kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2022. Trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại dịch vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Yên Bái giai đoạn 2014-2025, hoàn thành phương án phát triển các khu cụm công nghiệp trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra giám sát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, các hành vi đầu cơ găm hàng, đặc biệt là đối với các mặt hàng tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán 2022. Trong công tác thu chi ngân sách, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành các địa phương cần phải quyết liệt triển khai thực hiện đầy đủ đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ thu ngân sách, nhất là thu ngân sách từ phát triển quỹ đất. Hoàn thiện dự thảo nghị quyết quy định về phân cấp nguồn thu nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025, dự thảo nghị quyết quy định về định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách địa phương năm 2022 trình Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, tập trung chuẩn bị đầu tư các công trình khởi công mới kế hoạch năm 2022. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án phát triển giao thông, đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra. Nỗ lực cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư. Về văn hóa xã hội, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án tổ chức dạy và học đảm bảo phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19, triển khai kế hoạch tiêm vaccine cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đảm bảo an toàn hiệu quả. Tập trung triển khai hoàn thành toàn diện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giảm nghèo năm 2021, hoàn thành kế hoạch hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình khiếu nại tố cáo để có phương án xử lý kịp thời, dứt điểm, tránh xảy ra điểm nóng về khiếu nại tố cáo trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới phương thức, lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, tăng cường kỷ cương, liêm chính trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức. Kết thúc hội thi, các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thông qua quyết định ban hành quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu của Sở Tư pháp và Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái với 100% các thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh tán thành.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 29 tháng 10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Qua hơn 5 năm thực hiện quy chế phối hợp đã giúp cho Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mỗi cơ quan, trong đó đã phối hợp tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực và Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương nhiều chủ trương chính sách quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng và phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, phối hợp giám sát công tác tham mưu ở một số địa phương, lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm, kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách pháp luật có liên quan, tập hợp phân tích đánh giá ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân, qua đó đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh quốc phòng, tôn giáo dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Cùng với đó, hai cơ quan đã phối hợp hướng dẫn đôn đốc các cơ quan thuộc khối đoàn thể chính trị và các ban nội chính địa phương xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp và đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ. Trao đổi, cung cấp nhiều thông tin, tài liệu, báo cáo, văn bản quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tăng cường phối hợp tham mưu cho Đảng và Nhà nước về chủ trương chính sách pháp luật về nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực, cải cách tư pháp, về phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phối hợp tham mưu xây dựng tốt đề án chiến lược, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, phối hợp làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống chính trị, các vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh quốc gia, dân tộc, tôn giáo, các vụ việc, vụ án tham nhũng tiêu cực lớn được dư luận xã hội quan tâm, cũng như các vụ án có liên quan đến người có uy tín trong xã hội.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, chủ trì cuộc họp ban tổ chức, ban giám khảo, tổ thư ký và một số sở ngành đơn vị có liên quan để triển khai các nội dung chuẩn bị cho hội thi cấp tỉnh, dự kiến được tổ chức vào tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái.
Tính đến hết tháng 8, 12 trên 12 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy đã hoàn thành tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp cơ sở và cấp huyện. Ban tổ chức đã lựa chọn được 12 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho đảng bộ tham gia hội thi cấp tỉnh, trong đó có 6 thí sinh là người dân tộc thiểu số. Các thí sinh sẽ tuyên truyền nội dung về nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo quy chế hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021, phân công nhiệm vụ thành viên ban tổ chức hội thi. Để hội thi được tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu quả cao nhất, các thành viên ban tổ chức, ban giám khảo đã đóng góp ý kiến vào một số nội dung trong quy chế thi liên quan đến công tác tuyên truyền để tạo sức lan tỏa sâu rộng cho hội thi. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh năm 2021 khẳng định: "Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về kết quả hoạt động, nâng cao năng lực của đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên ở cơ sở nói riêng, cổ vũ động viên hoạt động của lực lượng báo cáo viên các cấp nói chung." Ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đề nghị bộ phận tham mưu tiếp thu các ý kiến đóng góp, tham mưu cho ban tổ chức hội thi các nội dung có liên quan, chú trọng công tác tuyên truyền hậu cần trong thời gian diễn ra hội thi, phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công, thực hiện nghiêm các phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 để hội thi diễn ra trang trọng, nghiêm túc và thành công.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026. Tại hội nghị, Ban chấp hành Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái đã thông qua dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động chương trình làm việc nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban chấp hành khóa mới. Dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban kiểm tra, quy chế thi đua khen thưởng, kế hoạch kiểm tra toàn khóa, đồng thời thống nhất một số quy định đầu nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái cũng xác định một số nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2021-2026, đó là tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các hội viên người cao tuổi về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục thực hiện đề án xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh, nâng cao vị trí vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội, tích cực xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đồng thời phấn đấu trong giai đoạn có 95% trở lên tổ chức hội đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức hội kém, 100% người cao tuổi có bảo hiểm y tế và được chăm sóc sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Thưa quý vị, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngày 29 tháng 10, đoàn công tác của Công đoàn Bộ Tài chính phối hợp với Sở Tài chính tỉnh, huyện Văn Yên đã tổ chức chương trình áo ấm mùa đông cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở xã Châu Quế Thượng, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở xã Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ có gần 3.000 học sinh, trong đó các em học sinh là đồng bào dân tộc. Rất nhiều em học sinh đến lớp với hoàn cảnh khó khăn. Với mong muốn chia sẻ khó khăn với các em học sinh, đặc biệt là trong mùa đông giá lạnh, đoàn công tác của Công đoàn Bộ Tài chính đã trao tặng 1.000 chiếc áo phao ấm cho các em học sinh trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ. Nhân dịp này, đoàn công tác của Công đoàn Bộ Tài chính đã đến thăm hỏi và trao kinh phí 280 triệu đồng để xóa nhà rột nát cho 4 hộ nghèo tại hai xã Châu Quế Thượng và Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên.
Giá lợn hơi liên tiếp lao dốc trong nhiều tháng gần đây, song lại tăng nhẹ trong thời gian này, có ngày tăng từ 5 đến 10 giá. Điều này khiến người chăn nuôi chóng mặt vì giá lợn nhảy múa. Dù giá lợn tăng lên đến mức 50 đến 55 nghìn đồng một kg như hiện nay thì người chăn nuôi vẫn thua lỗ, nhất là những hộ chưa chủ động được con giống. Phản ánh của phóng viên Thời sự. Chăn nuôi lợn nhiều năm nhưng chưa khi nào anh Nguyễn Văn Tưởng, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái lại cảm thấy bất an như thời điểm này khi giá thịt lợn hơi mấy ngày gần đây giảm 5 đến 7 giá. Đặc biệt thời điểm cách đây nửa tháng giá đã xuống dưới 30 nghìn đồng một kg. Với mức giá như thế này, người chăn nuôi thua lỗ 3 triệu đồng mỗi con. Hiện nay giá lợn hơi đã nhích lên 50 nghìn đồng một kg, nhưng những người chăn nuôi không chủ động được con giống như anh Tưởng vẫn lỗ 1,5 triệu đồng mỗi con. Vì hiện nay chi phí đầu vào trong chăn nuôi đều tăng, nhất là thức ăn chăn nuôi khi giá cám tăng đến 80 nghìn mỗi bao, khiến các hộ chăn nuôi thua lỗ càng nhiều. Anh Nguyễn Văn Tưởng, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói:
Có một thời điểm năm 2017 thì khó khăn như này, nhưng mà cái thời gian nên là giá cám thì nó còn thấp, nó giống nó rẻ, cho nên những thời điểm này cám thì lên 80.000 một bao, nó giống như mua đất 2 triệu với 2,3 triệu một con.
Không tái đàn, giảm quy mô chăn nuôi hay cho lợn ăn cầm chừng để hy vọng giá lợn nhích lên chỉ là một trong số những giải pháp tình thế mà anh Trần Đình Tuấn, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh cùng hàng vạn hộ chăn nuôi khác đang áp dụng hiện nay để đối phó với cơn bão giảm giá lợn vừa qua. Theo anh Tuấn, với mức giá lợn dưới 50.000 đồng một kg lợn hơi thì 40 con lợn chuẩn bị xuất chuồng của gia đình anh lỗ 60 triệu đồng sau 4 tháng chăm sóc. Anh Trần Đình Tuấn, thôn Thanh Hùng, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Giá lợn bây giờ mà nó xuống thấp như này thì cái thứ nhất là cái con giống của nó rất là đắt, cái thứ hai là cám của nó lên, và cái đầu da của lợn bây giờ là thậm chí là người ta còn gọi bán ấy thì người ta còn không đến xem lợn ấy. Ảnh hưởng thì bây giờ cũng không dám vào con giống nữa thì cũng phải để nó từ từ thôi. Chứ còn bây giờ vào nữa thì là cũng bây giờ phải xem nhà nước để xem tính toán là xem như thế nào, chứ còn bây giờ nếu mà cứ cái giá cả thị trường như này thì là người nông dân chắc là không ai dám nuôi lợn nữa.
Theo lý giải của các chuyên gia, giá thịt lợn hơi lao dốc thời gian qua chủ yếu là do nhu cầu tiêu thụ của thị trường giảm mạnh do tác động bởi đại dịch COVID-19 khi nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách xã hội, các bếp ăn lớn đóng cửa. Ngoài ra, do các địa phương trên cả nước đã kiểm soát được dịch bệnh tả lợn châu Phi khiến tổng đàn lợn hiện nay tăng khoảng 3,8%, dẫn đến cung vượt quá cầu. Còn giá bán lợn hơi những ngày gần đây có chiều hướng tăng nhẹ trở lại là do nhu cầu tiêu thụ thịt lợn ở các địa phương trong cả nước bắt đầu tăng sau khi nền kinh tế bước vào giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Theo Cục Chăn nuôi, giá thành sản xuất nếu chăn nuôi theo chuỗi từ nuôi lợn nái đến nuôi lợn thịt, giá thành từ 45 đến 50 nghìn đồng kg, còn mua con giống giá thành từ 53 đến 60 nghìn đồng kg. Như vậy, mức giá lợn hơi trên thị trường hiện nay, người chăn nuôi chưa có lãi.
Thưa quý vị, theo phản ánh của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Chấn, từ năm 2012 đến nay, tình trạng người vi phạm giao thông có cố tình bỏ lại giấy phép lái xe, không chấp hành xử phạt ngày càng tăng. Hiện tại số hồ sơ vi phạm bao gồm quyết định xử phạt, giấy phép lái xe, chứng minh thư do đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Văn Chấn quản lý là 171 hồ sơ. Các trường hợp này không đến nộp phạt, bỏ lại giấy phép lái xe. Trong đó có 92 giấy phép lái xe mô tô tồn từ năm 2012 đến 2018 và 17 giấy phép lái xe ô tô. Hầu hết các trường hợp điều khiển xe mô tô vi phạm bị tạm giữ giấy phép lái xe, tập trung vào các lỗi có chế tài xử lý nặng theo Nghị định 46, mới đây là Nghị định 100. Những trường hợp này không loại trừ việc lợi dụng kẽ hở trong thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe của cơ quan chức năng, khai báo mất giấy phép lái xe hoặc hư hỏng để làm thủ tục cấp lại thay vì đến cơ quan chức năng ký vào biên bản xử lý vi phạm hành chính, nộp phạt với số tiền nhiều hơn lệ phí làm thủ tục cấp lại giấy phép lái xe. Đấy là còn chưa kể đến tình trạng số tài xế sau khi bị tạm giữ giấy phép lái xe ở địa phương này đã làm thủ tục xin cấp lại giấy phép lái xe ở tỉnh thành khác.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 10, nhóm các cựu lãnh đạo và cựu bộ trưởng các nước cho rằng trong cuộc họp cuối tuần này, lãnh đạo G20 nên thống nhất các chuyển nhượng vaccine COVID-19 dư thừa cho các nước thu nhập thấp. Trong thư gửi Thủ tướng Ý, hơn 100 cựu lãnh đạo và cựu bộ trưởng chính phủ các nước kêu gọi ông Mario Draghi nên coi hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Rome ngày 30 và 31 tháng 10 là dịp để giải quyết tình trạng bất bình đẳng trong phân bổ vaccine COVID-19. Trong số các cựu chính trị gia đã ký tên vào lá thư có cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown. Nhóm này cho biết tính đến cuối tháng 10, Mỹ, Liên minh châu Âu, Anh và Canada có khoảng 240 triệu liều vaccine COVID-19 chưa dùng tới. Trong khi đó, quân đội của họ có thể vận chuyển ngay lập tức số vaccine dư thừa nói trên tới các nước cần hơn. Theo tính toán của nhóm, đến cuối tháng 2 năm 2022, sẽ có tổng cộng 1,1 tỷ liều vaccine dư thừa được chuyển đến các nước cần hơn. Nhóm các cựu lãnh đạo cũng cho biết Tổ chức Y tế Thế giới WHO có thể đạt mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 40% dân số mỗi nước trên toàn cầu trước cuối năm 2021 nếu G20 ra quyết định chung về việc chuyển khẩn cấp lượng vaccine dư thừa của họ cho các nước khác.
Ngày 29 tháng 10, Hàn Quốc thông báo sẽ dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế thời gian hoạt động của các nhà hàng, quán cà phê và yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuần trước, Hàn Quốc đã đạt được mục tiêu tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 70% trong 52 triệu dân. Đây là tiêu chí mở đường cho kế hoạch đưa cuộc sống của người dân Hàn Quốc trở lại bình thường. Dù chưa từng triển khai biện pháp phong tỏa hoàn toàn đất nước, nhưng kể từ khi bước vào làn sóng COVID-19 thứ tư, chính phủ Hàn Quốc đã áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt về tụ tập và giãn cách xã hội. Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc và giới chuyên gia cảnh báo nhiều khả năng số ca mắc COVID-19 sẽ tăng lên khi chuyển sang kế hoạch phòng dịch mới.
Ngày 8 tháng 10, Singapore ghi nhận thêm hơn 3.400 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus SARS-CoV-2 nước này lên 188.800 ca, trong đó có 365 người tử vong. Dịch COVID-19 đã tái bùng phát ở Singapore trong thời gian gần đây do sự xuất hiện của biến thể Delta của virus SARS-CoV-2. Trước đó, ngày 27 tháng 10, Singapore ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh với hơn 5.300 trường hợp. Giới chức Singapore cho biết chính phủ nước này đang theo dõi chặt chẽ tình hình lây lan của dịch bệnh. Với tỷ lệ bao phủ vaccine COVID-19 cao tới 84% dân số, Singapore quyết định mở cửa đồng thời với việc kiểm soát mức độ lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, sau khi dịch bệnh diễn biến phức tạp hồi tuần trước, chính phủ Singapore đã thắt chặt các biện pháp phòng dịch. Theo đó, tiếp tục kéo dài các quy định phòng dịch hiện hành thêm một tháng nữa nhằm kiểm soát dịch bệnh, giảm sức ép cho hệ thống y tế. Cho đến thời điểm này, các diễn biến dịch bệnh vẫn nằm trong dự báo và Singapore đã có sự chuẩn bị.
Trong tuần từ 20 đến 26 tháng 10, số ca nhiễm COVID-19 mới tại Italia đã tăng tới 43% so với tuần trước đó, trong khi số người tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi đầu lại giảm. Một trong những nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 ở Italia tăng là do việc tăng mạnh số lượng xét nghiệm trong 2 tuần qua, sau khi quy định bắt buộc phải có thẻ xanh COVID-19, chứng chỉ giấy hoặc kỹ thuật số cho thấy người sở hữu đã được tiêm phòng. Trong khi đó, số người đi tiêm vaccine mũi đầu trong tuần chỉ đạt hơn 152.000, giảm 53% so với tuần trước. Theo số liệu của Bộ Y tế, cho đến nay, hơn 86% dân số Italia trên 12 tuổi đã tiêm ít nhất một liều vaccine và 82% đã được tiêm đủ 2 liều.
Chính phủ Anh ngày 28 tháng 10 đã triệu tập đại sứ Pháp tại London, đồng thời ra lệnh cho 2 tàu tuần tra của Hải quân Hoàng gia Anh sẵn sàng hành động. Trong bối cảnh tranh chấp quyền đánh bắt cá giữa hai nước lao thang, dẫn đến việc Pháp bắt giữ tàu cá của Anh trong đêm 27 tháng 10. Trong tuyên bố đưa ra vào tối 28 tháng 10 giờ địa phương, người phát ngôn của chính phủ Anh cho biết London quan ngại trước những lời lẽ đối đầu từ phía chính phủ Pháp, đồng thời yêu cầu Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Anh, bà Wendy Morton triệu tập đại sứ Pháp tại Anh. Động thái này là bước leo thang căng thẳng tiếp theo trong quan hệ giữa Anh và Pháp sau khi đêm 27 tháng 10, phía Pháp bắt giữ một tàu đánh cá của Anh hoạt động tại vịnh Seine ở bờ biển vùng Normandy phía bắc của Pháp với lý do đánh bắt cá không giấy phép. Đây được xem như sự trả đũa của Pháp đối với việc chính phủ Anh hạn chế cấp giấy phép đánh bắt cá cho ngư dân Pháp trong vùng biển của Anh thời gian qua, theo cam kết của phía Anh trong thỏa thuận Brexit. Ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp cảnh báo sẽ không có một lĩnh vực hợp tác nào giữa Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh có thể tiến triển nếu như hai bên không tái lập niềm tin và áp dụng một cách toàn diện những thỏa thuận đã ký. Đáp trả các phát biểu cứng rắn từ phía Pháp, Bộ trưởng Môi trường Anh cho rằng các biện pháp từ phía Paris là hoàn toàn không phù hợp và là điều mà nước Anh không chờ đợi từ một quốc gia đồng minh. London tuyên bố sẽ đáp trả xứng đáng với phía Paris nhưng khẳng định vẫn duy trì các kênh liên lạc để nắm rõ tình hình và hạ nhiệt căng thẳng.
Facebook vừa thông báo sẽ đổi tên công ty thành Meta, giám đốc điều hành của Facebook, ông Mark Zuckerberg, cho biết quyết định đổi tên là nhằm hướng tới tương lai. Mặc dù đổi tên công ty nhưng các ứng dụng và tên nhãn hiệu không có thay đổi. Hồi tháng 7 vừa qua, Facebook thông báo quyết định thành lập nhóm tập trung vào xây dựng đa vũ trụ ảo. Facebook hy vọng trong thập niên mới, đa vũ trụ ảo sẽ đạt tới mốc tỷ người sử dụng, xây dựng được cộng đồng thương mại điện tử giá trị hàng trăm tỷ đô la và tạo ra hàng triệu việc làm cho những nhà phát triển và sáng tạo.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, Atletico Madrid đã bỏ lỡ cơ hội bước vào top 5 trên bảng xếp hạng khi bị Levante cầm hòa trong trận cầu diễn ra sáng nay. Bước vào trận đấu trên sân của đội bóng đang xếp áp chót trên bảng xếp hạng là Levante, Atletico khởi đầu thuận lợi với bàn thắng mở tỷ số ngay ở phút thứ 12 của trận đấu nhờ công của Antoine Griezmann. Thế nhưng cũng trong hiệp 1, Levante đã tìm được bàn gỡ hòa. Phút thứ 37, đội chủ nhà được trao cơ hội sút phạt đền. Badi là người lập công trên chấm 11m. Sang hiệp 2, Atletico tiếp tục chơi nỗ lực và một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút thứ 76. Tiền đạo trẻ 22 tuổi người Brazil là Matheus Cunhan đã ghi bàn đánh dấu pha lập công đầu tiên của anh ở đội bóng mới mùa này. Thế nhưng cũng là một lần nữa, kịch bản trong hiệp 1 tái hiện khi Levante gỡ hòa thành công, cũng là trên chấm 11m. Phút thứ 90 vẫn là Bathy được trao cơ hội và anh đã không mắc sai lầm để hoàn tất cú đúp trong trận đấu, đồng thời giúp Levante hòa 2-2 chung cuộc trước Atlético. Ở một diễn biến khác, Real Sociedad tiếp tục phong độ thuyết phục của mình ở mùa giải này khi củng cố vững chắc ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Sau chuyến làm khách tế sân của Santiago, Real Sociedad có hai pha lập công của Isak và Elutondo lần lượt ở phút thứ 54 và 79. Đội bóng giành chiến thắng 2-0 chung cuộc trước Celta Vigo và nối dài mạch trận bất bại ở giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha lên con số 10. Tại Serie A, đón tiếp Bologna trên sân nhà, Napoli dễ dàng giành trọn 3 điểm ở trận đấu muộn vòng 10 vừa kết thúc rạng sáng nay, đồng thời lấy lại ngôi đầu bảng từ tay AC Milan. Sức ép mà các học trò huấn luyện viên Spalletti tạo ra đã khiến cho các cầu thủ Bologna liên tục mắc sai lầm. Đầu tiên là tình huống mất bóng và khiến đối phương phản công nhanh. Fabian Ruiz có cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số cho đội chủ nhà. Sau đó các cầu thủ Bologna còn một lần để bóng chạm tay, một lần phạm lỗi với đối thủ. Tất cả đều diễn ra trong vòng cấm và bị tính là lỗi. Trên chấm 11m, Insigne không mắc sai lầm nào để lập cú đúp, giúp Napoli có chiến thắng 3-0 và trở lại ngôi đầu giải vô địch quốc gia Italia. Tại giải quần vợt, viên mở rộng Alexander Zverev đã giành quyền vào bán kết, chạm mốc 300 chiến thắng. Chạm trán Alex de Minaur tại vòng 2, Zverev đã có khởi đầu như mơ khi giành hai break point, đồng thời thắng áp đảo 6-2 trong set mở màn. Tuy nhiên bước sang hiệp 2, de Minaur bất ngờ vùng lên mạnh mẽ, thậm chí khiến hạt giống số 2 gác vợt với tỷ số 6-3. Xét quy định, bằng đẳng cấp và bản lĩnh vượt trội, Zverev đã không cho đối thủ cơ hội gây bất ngờ lần nữa. Tay vợt người Đức giành hai break point ở game 2 và game 8, qua đó khép lại set đấu với tỷ số 6-2, đồng thời ghi danh vào tứ kết gặp hạt giống số 6 là Felix Auger Alexander. Trong khi Zverev đi tiếp thì hạt giống số 1 là Tercis Spat lại bất ngờ bị loại khi chạm trán tay vợt dự giải từ vòng loại là Tiafoe. Tercis Spat thắng chóng vánh 6-2 ở set 1, song hai set sau, Tiafoe đã lội ngược dòng giành chiến thắng 6-3 và 6-4 tiến vào tứ kết. Tay vợt người Mỹ sẽ chạm trán hạt giống số 8 là Schwartzman.
Sau đây là những thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, trưa chiều hưởng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, trời chuyển lạnh, vùng cao trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 23-25 độ. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 15-17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có nơi có mưa vừa và dông, trưa chiều hưởng nắng, gió Đông Bắc cấp 2, trời chuyển lạnh. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây có mưa, mưa rào, có lúc có dông, trưa chiều hứng nắng, gió đông cấp 2, trời chuyển lạnh, nhiệt độ cao nhất 24-25 độ, nhiệt độ thấp nhất 19-20 độ.
Phần cuối chương trình này là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Em ơi, cho anh cốc đen đá với bao thuốc lá cái nào.
Dạ vâng, như anh ơi, nhà hàng em không bán thuốc lá và khách cũng không được hút thuốc trong nhà hàng anh ạ.
Ủa kìa, nhà hàng mà lại không được hút thuốc lá là sao?
Dạ thưa anh, nhà hàng em từ trước tới giờ đều không cho khách hàng hút thuốc ở bên trong nhà hàng anh ạ. Nếu hút thuốc ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung. Anh xem, rất nhiều khách ở đây là những người không hút thuốc và họ cũng có quyền được hít thở không khí trong lành. Không hút thuốc ở đây cũng là tuân thủ quy định của pháp luật về việc cấm hút thuốc ở khu vực trong nhà của nhà hàng anh ạ.
Nhà hàng này chán thật đấy. Thế thì thôi, tôi cũng không đi ăn ở nhà hàng này nữa.
Thưa anh, nhà hàng rất tôn trọng khách hàng. Tuy nhiên, đây cũng là để bảo vệ sức khỏe cho các khách hàng khác. Nhiều khách hàng đến đây cũng vì một không gian trong lành không có khói thuốc. Rất mong anh thông cảm và ủng hộ nhà hàng anh ạ.
Vậy thì thôi, tôi không hút thuốc nữa là được chứ gì.
Cảm ơn anh đã ủng hộ ạ.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.